Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Bác Cư trình bày sau đây.
Trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang nhóm họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức tuyên chiến với Ukraine và ra lệnh quân Nga xâm chiếm nước này. Bắt đầu từ rạng sáng thứ Năm ngày 24 tháng 2 ngay giờ địa phương, tiếng súng đã vang rền trên toàn cõi Ukraine với hàng chục thương vong giữa hai bên. Sau vài giờ giao chiến dữ dội, nhà máy nguyên tử Chernobyl và một phi trường quân sự gần thủ đô Kyiv đã lọt vào tay quân Nga. Nhiều thành phố của Ukraine phải hứng chịu hàng loạt vụ pháo kích bằng phi đạn của Nga. Theo ghi nhận sơ khởi, hơn 83 căn cứ quân sự của Ukraine đã bị quân Nga pháo kích hay bao vây, trong đó có bộ tư lệnh ở thủ đô Kyiv. Quân Nga tiến quân bao vây hai hải cảng lớn ở miền nam Ukraine là Odessa và Mariupol, trong khi Velikhai mở cuộc tấn công vào một số thị trấn ở miền đông do quân đội Ukraine kiểm soát.
Để đối phó với cuộc xâm lược toàn diện của 200.000 quân Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh phân phát vũ khí cho toàn dân để mở cuộc kháng chiến vệ quốc. Theo lệnh của ông Zelensky, bất cứ người dân nào có khả năng cầm súng đều được phát vũ khí để tham gia cuộc kháng chiến chống Nga. Ông Zelensky tuyên bố nước Nga đang tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine và kêu gọi dân chúng hãy gia nhập cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố sẽ không gửi quân đến Ukraine, nhưng gia tăng hệ thống phòng thủ ở Đông Âu. Khoảng 100 chiến đấu cơ NATO đang được đặt trong tình trạng báo động. Lời tuyên bố của ông Stoltenberg đưa ra chỉ sau khi Tổng thống Putin kêu gọi binh sĩ Ukraine hãy buông vũ khí trở về nhà, đồng thời cảnh cáo là nước Nga sẵn sàng hành động đối với bất cứ ai muốn giao chiến với quân Nga.
Trong phiên tòa phúc thẩm không có luật sư bào chữa vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, tù nhân lương tâm Trần Quốc Khánh bị giữ y án 6 năm rưỡi tù giam về tội chống phá nhà nước. Gia đình ông Khánh cho biết, tòa án Ninh Bình không chấp nhận luật sư bào chữa, mặc dù luật sư Lê Đình Việt đã gửi đơn lên tòa án và viện kiểm sát từ mấy tuần trước đó. Thân nhân của ông Khánh cũng bị cấm vào phòng xử, và em trai của ông chỉ được gặp anh của mình khoảng 2 phút trong lúc tòa nghỉ giải lao. Tù nhân lương tâm Trần Quốc Khánh, 62 tuổi, bị ban quyền Hà Nội bắt giam vào tháng 3 năm ngoái, sau khi nạp đơn ứng cử vào Quốc hội Cộng sản Việt Nam với tư cách độc lập. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 28 tháng 10, ông Khánh bị kết án 6 năm rưỡi tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.
Lực lượng cấp cứu Việt Nam đang mở cuộc tìm kiếm những người mất tích sau khi một tàu hàng bị chìm ở vùng biển Bà Rịa, khiến 11 thủy thủ thiệt mạng vào chiều thứ Tư 23 tháng 2. Chiếc tàu hàng nói trên có tên là Vendoris, quốc tịch Liberia, với 19 thủy thủ Việt Nam. Chiếc tàu bị chìm vào lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ Tư khi đang trên đường chở gần 6.000 thước khối gỗ từ Papua New Guinea về Cần Thơ. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cấp cứu tìm thấy thi thể của 11 thủy thủ trên biển và trên tàu, trong khi 8 người khác bị mất tích. Vào trưa hôm qua, lực lượng cứu nạn đã tìm được 5 thủy thủ đang trôi nổi trên biển. Theo lời kể của họ, chiếc tàu bị hư máy, bị sóng đánh nghiêng 15 độ và trôi dạt đến một vị trí cách Vũng Tàu khoảng 162 hải lý về hướng đông nam. Thuyền trưởng gấp rút ra lệnh cho thủy thủ rời tàu bằng các xuồng phao để di tản vào bờ, nhưng sóng lớn khiến một số xuồng phao bị lật úp.
Hơn 500 công nhân thuộc công ty Dream Plastic ở tỉnh Ninh Bình đã trở lại làm việc sau khi đình công đòi tăng lương. Cuộc đình công khởi sự vào hôm thứ Ba 22 tháng 2 đã đạt được chiến thắng vào hôm qua 24 tháng 2. Kết quả là công ty đã đồng ý tăng lương 5% và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2. Ngoài ra, các yêu cầu khác cũng được chấp thuận như trả tiền thâm niên hay tiền làm việc trong môi trường độc hại. Công ty Dream Plastic tọa lạc tại khu công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đây là cuộc đình công thứ 6 diễn ra tại tỉnh này kể từ sau Tết đến nay.